Sứ đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu Gốc tốt, ngọn tốt. Bài học nằm trong thức mọi người. Lời Thầy nói là một ngọn đuốc, hương đăng để dẫn con thoát ra bốn vách tường đó. Lời nói đó dẫn con vượt ra bốn vách tường của thời đại, dũng chí lên, trở về với thanh tịnh, đó là mức tiến của tâm linh. Tranh chấp là trói buộc mình, thắc mắc là cột lại nó thành một cái mắt. Nó kẹt ở chỗ đó, kêu bằng thắc mắc. Còn chúng ta trở về với thanh tịnh là không còn thắc mắc, không còn trói buộc, thì chúng ta thăng hoa, đi ra. Cho nên, phải bỏ công tu. Các bạn bây giờ ý thức rồi, hiểu rồi, bỏ công tu, làm thinh đi để sửa mình. Làm thinh để lắng nghe những sự sai lầm của chính mình, rồi mình tự sửa, thử xem. Sửa được một việc thì mọi việc sẽ được ở tương lai. Nóng tánh là mình đánh mình, giận hờn là mình đánh mình, ghen ghét là mình đánh mình. Bây giờ chúng ta không dại dột nữa, chúng ta phải trở về với căn bản thanh nhẹ. Chúng ta đang sống với đấng từ bi, chúng ta phải học từ bi và thực hiện từ bi trong sự thanh nhẹ sẵn có trong nội thức của chúng ta. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói tội nặng nhất của con người là độc tài? Luật đời do tánh tạo ra. Nương theo tánh làm cho mất trật tự. Núp trong tánh là sao? Quan trọng không ai gạt mình bằng mình tự gạt. Mình tự gạt là nguy hiểm nhất. Tại sao sự tâm tối là cái tánh? Con người đều có sự thông minh, công bằng với nhau mà núp trong tánh để sống. Còn sự tranh chấp là con ta. Bài học nằm trong thức mọi người. Bệnh tứ quý là như thế nào? Tại sao tâm bất an? Làm thế nào để tâm an? Làm sao dẹp được tự ái? Giải bằng cách nào? Con người thu tánh là thất bại. Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí, Phật Pháp. Chúng ta tu, chúng ta không dám nuôi dưỡng ác ý. Ác ý nó đè nén, mà nó lôi cuốn chúng ta, không biết chừng nào mới có cơ hội thức tâm. Chúng ta tu, chúng ta đã gạt bỏ tất cả những cái sân si, ghen ghét trong nội tâm, mà chỉ sử dụng tình thương thì cả càn khôn vũ trụ, ba cõi, tình thương là mạnh nhất, không có cái gì mạnh hơn, nhưng mà rất khó thực hiện. Phải cố gắng. Muốn học đạo thì biết tha thứ và thương yêu mới học được đạo. Khởi điểm tốt, gặt hái tốt. Khởi điểm xấu, gặt hái xấu. Đức Thầy từng nhắc, cái gốc tốt, ngọn tốt, cái ngọn nó cũng phải tốt. Giữ tâm sửa chữa tiến hóa, người đó mới là người đạo. Tu vô vi, nghe lời nói lỗ. Phá mê phá chấp, tâm mới thanh nhẹ. Người đi trước luôn luôn hy sinh và xây dựng cho người đi sau, không có lý do hại người. Sau đây, trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Tranh chấp là tự phá vỡ. Phá vỡ thì nó tan rã, nó đi xuống địa ngục chứ đó. Khi ly các bạn niệm xuống đất nó bể rồi, các bạn đi lượng từ mảnh chừng nào, các bạn mới kết thành cái ly. Thế rõ chưa? Cho nên chúng ta không nên làm đổ vỡ nữa. Khi mà đổ vỡ đến với chúng ta là cái lỗi của lục căn lục trần. Chúng ta tâm giống nghiêm trị và xây dựng. Nghiêm trị và xây dựng. Đưa nó lên. Để nó thấy. Thay để ép nó xuống nó càng tức. Đưa nó lên thì nó sẽ thấy. Nó sẽ thấy vị trí của nó. Và nó thấy cơ duyên tiến hóa sẵn có của chúng ta. Cho nên chúng ta không có thể khỏi được. Tôi nói cái bộ đầu các bạn mở mà trung tim bộ đầu các bạn bây giờ trì niệm Nam Mô Di Đà Phật nó mở nó rút lên rồi các bạn thấy sung sướng nhẹ nhàng. Ngồi đây mà tôi không phải đây, tôi không còn quằn quại trong ngũ tạng nữa, tôi không thấy nhẹ nhàng. Thế vậy đó thì các bạn mới thấy rằng bạn là vô hình vô tướng, mới thấy rõ sức mạnh của Chúa.
Sức mạnh của Ngọc Hoàng Thượng Đế vô cực đại thiên tôn là cũng Chúa mà thôi.
Đấng tối cao cũng là Chúa mà thôi. Nếu tâm chúng ta không biết cái đó là chúng ta không sẽ đạt. Đọc danh Ngài, không biết Ngài, không thực hiện như Ngài, không phân tách đường lối đến đi như Ngài thì chúng ta sẽ bị kẹt. Cho nên các bạn tu thiền rồi, các bạn ra những người đời tranh chấp, các bạn nói chuyện chặt thấy nó mệt ngực lắm. Nhưng mà chúng ta được cái nhẹ này là nhờ đâu? Nhờ cái mệt ngực trước kia ngày nay chúng ta mới đạt nhẹ. Thì chúng ta phải nghĩ rằng người đó đang đau khổ, người đó đang ở trong sự trầm luân, trong điểm khổ, trong điểm lửa của trần gian, chúng ta làm sao cứu người? Chúng ta phải thiền nhiều, nói chuyện nhiều, chiều họ, nói họ là giúp họ. Các bạn có điểm rồi, các bạn họ nói chuyện chơi bờ, các bạn nói chơi bờ, nói ăn uống, các bạn nói ăn uống, nhưng mà bạn tự động bạn rút cái điểm. Điểm trước của họ nó qua bạn rồi, bạn làm pháp luân thường chuyển giải đi thì bạn độ người đó bằng một sự hòa cảm thương yêu cho bạn tranh chấp. Không phải lý luận tranh chấp, nếu mà dùng lý luận tranh chấp á, thì càng ép họ, họ càng rối mùi, họ càng tâm tối hơn, họ càng phẫn uất hơn, thì không bao giờ họ tiến, mà bạn là người có tội. Phải mở trí cho họ thì bạn mới được phước, mà ép chế họ là bạn là người có tội. Vì các bạn chủ trương đi xuống thì các bạn phần hồn các bạn luôn luôn bị kẹt đi xuống trong sự tội tâm tội, mà phần hồn các bạn hướng thượng cởi mở thì không có bị lừa.
Hết sợ rồi hả? Người ta người nào là người đấy cũng có một khuôn mà sợ. Đứng trước một tỷ người cũng có, mình nghĩ có một người thôi. Mắt mũi tai miệng ngũ tạng nào cũng vậy đó hả? Mình có nhiều nó hết. Rồi nó hay hơn là nó vậy. Mình có gì như trên chu trình học hỏi là vậy. Gặp tiên Phật cũng vậy nữa. Mình cứ nói đại rồi ông hay ông dạy, cái mình biết ông này hay rồi, mà tôi phải theo tôi học thêm cái nữa. Học hết rồi thì thấy ông là tôi có gì nữa. Cho nên ông tiên Phật cũng vậy à. Cho nên hiểu rồi, hiểu được cái nguyên lý đó mới kêu bằng tịnh. Lúc nào cái tâm mình cũng thanh tịnh. Mình qua rồi, mình đạt được quân bình, không có sợ sệt nữa. Ông nói gì ông nói, ông hay thì ông hay là ông không có quyền giết. Ông dở ông mới giết. À, người mà thông minh sáng suốt thì không có muốn giết người ta, chỉ có cứu thôi. Mà tôi nhào vô thì tôi được cứu, chứ tôi đâu có bị, tôi gặp ông Thượng Đế tôi nhào vô tôi chập ông thì ông cứu tôi chứ ông có giết tôi đâu. Mà cái người ngu dốt tâm tối á, nó không có lấy cái gì hơn bằng khi giới ra nó đỏ với mình. Cái đó là ngu dốt tâm tối, ngậm máu phun người, nói bậy nói bạ, cái đó là ngu dốt tâm tối, hiểu không? Còn cái người thông minh không có, cứu mà thương. Cho nên ở thế gian nhiều người nói tôi ăn học cao đồ đủ thứ, nhưng mà cái lý không có vững, còn ác tâm. Cho nên tại sao mình tu rồi mình xuống địa ngục thì gặp mấy ông đó? Tại sao ông bị, ông học cao quá mà tại sao ông bị ở tù? Vì cái ác ý của ông dọn không có sạch, thì ông phải học bài một thời gian nữa ông mới tiến lên. Thấy chưa? Ông trời độ cho ông cái cơ hội học, trở nên một người trí thức tốt, danh giá đủ chuyện hết, đủ bằng cấp hết. Nhưng mà ông có ác ý, ông độc tài, ông làm tổng thống, ông độc tài ăn cướp của dân, thì ông mới xuống địa ngục, chứ ông mới lên thiên đàng ngồi à? Phải không? Đó, ông cũng là người trí thức vậy, nhưng mà ông cướp của dân, cả thế giới chửi. Thấy không? Ông độc tài, cả thế giới chửi, thì ông đi đâu? Ông đi địa ngục đi đâu? Nhưng rất rõ ràng. Cho nên mình tu mình sợ cái đó thôi. Thà là tôi thiệt thòi, nhưng mà tôi giữ cái thanh để tôi sống, tôi không giữ cái trượt để lấn áp người ta. Tôi không có cái tinh thần lấn áp, chỉ tinh thần cứu giúp mà thôi. Cho nên Thượng Đế có tinh thần đó, chư Phật chư Tiên có tinh thần đó. Thấy không? Bây giờ ngày hôm nay bản đạo chúng ta đang nung nấu tinh thần đó để tiến cái sự thương yêu và tha thứ. Đó. Thì cái người thông minh họ luôn luôn họ thấy cái sự bất diệt, họ theo dõi sự bất diệt, họ theo chi cái sự kia bằng tạm bỡ. Chỉ có ngu muội họ mới theo chuyện tạm bỡ, rồi hâm người này, hâm người kia, hâm người nọ, mình lỡ cái gì? Chính mình không lo tu đi chửi người ta, cái đó là lệ thuộc trong tánh ý ô trượt ngu mê, không phải người thông minh. Đau khổ vô cùng trong giờ phút lâm chung, họ không hiểu đâu. Khi mà họ hiểu tới cái đó, họ rùng mình, họ sợ, ăn năn hối cải vô cùng. Uống cho một cuộc đời đã đi học văn chương đủ thứ mà tâm cứ có ác ý, cái đó không có tốt. Cũng chúng ta tu, chúng ta không dám nuôi dưỡng ác ý. Ác ý nó đè nén và nó lôi cuốn chúng ta, không biết chừng nào mới có cơ hội thức tâm.
tôi đâu có ác ý đối xử với ai đâu. Cho nên chúng ta tu, chúng ta đã gạt bỏ tất cả những cái sân si ghen ghét trong nội tâm mà chỉ sử dụng tìm tình thương thôi. Thì cả càn khôn vũ trụ ba cõi tình thương là mạnh nhất, không có cái gì mạnh, nhưng mà rất khó thực hiện, phải cố gắng. Chúng ta ở trong ngay trong gia đình nay tha thứ được một việc, mai tha thứ một việc, lần lần mới học được cái tánh tha thứ, rồi mới thể hiện được cái từ bi và học từ bi. Chứ không phải là không làm mà có. Người ta chặt tôi dặn rồi tôi bụng miệng, tôi nói thầm chữ người ta, mà nói ông Tám dặn tôi không nói, tôi bụng miệng trong này chữ thầm người ta là cũng như không. Phải không? Mình thấy vui vẻ, thật sự như vậy. Mình thấy đối phương đang lâm bệnh, mình là người cứu. Mình đã tự cứu được rồi, mình cứu người ta. Chứ không có sao. Họ có bệnh, họ mới giận hờn. Họ có bệnh, họ mới ghen ghét. Thì chúng ta, người không có bệnh, chúng ta đi cứu họ khỏi cái bệnh đó. Ra khỏi cái bệnh đó mới là đúng. Cho nên phải nhìn một chút, rốt cuộc là không có tiêu hao và không có mất mát. Cho nên các bạn đừng lo, các bạn bị thua lỗ. Các bạn là con ông trời. Ông trời đang ẵm các bạn ở trong bụng, chứ đâu có bỏ các bạn. Ông nói, ông la thì ông thương biết là bao nhiêu, ông thương vô cùng, thương không có thể nói được cho nhân gian biết. Cho nên xuống đây xin danh Thượng Đế cũng chỉ ngồi khắp mêu mau khắp một thâu. Không có thằng con nào chịu gì, cho nó xuống đây rồi nó ở đây luôn, nó chịu gì. Như mình ở Việt Nam cho con đi du học, nó ở ngoại quốc luôn, nó không về. Cha gặp khóc không? Mừng được gặp nó mà khóc. Thấy chưa? Cho nên cái tình thương của người thế gian còn như vậy. Huống hồ gì tình thương của trời. Không cai quản cả càng không vũ trụ. Chuyện lớn lao vô cùng. Nếu mà ông thiếu từ bi, làm sao mà điều khiển được chuyện lớn. Cho nên chúng ta phải thanh tịnh mà làm. Không nên nghi kỵ, không nên nghĩ sai lầm, không nên chung vào tâm tối mà. Chúng ta từ tâm tối ra, chúng ta phải nung nấu cái ánh sáng đó để dẹp bỏ sự tâm tối. Thì chúng ta sẽ sống trong cảnh thanh nhẹ, trường trụ ở tương lai.
Bây giờ ta tu, ta phải chiêm nghiệm, ta phải tự hiểu trong nội tâm ta có gì, có tâm, có tánh. Luật trời có trước, mà người đời có tâm. Tánh người sai quấy, mê chấp, công cao ngạo mạn. Cho nên đời phải đặt cái luật để cho nó điều hòa. Luật đời có sâu, luật trời. Mà lúc đời do đâu tạo ra? Tánh. Tánh tham sân si hỉ nộ ai ô dục phá quấy. Cho nên phải đặt luật ra để làm cho nó điều hòa và dẫn dắt cho nó tiến hóa. Lúc đời do tánh mà thôi. Càng ngày càng bay ra chuyển thì càng ra luật. Mà luật đó cũng là luật trung hòa dẫn tiến. Luật trời đã có sẵn. Khi các bạn giáng lâm xuống thế gian đã ôm được trời rõ ràng. Bắt đầu mình tay chân đầy đủ không thiếu gì hết. Thiên đàng diệu ký nói cái gì thì trong khối óc các bạn có cái đấy. Cơ tạng các bạn có cái đấy. Đông qua mộc công thì các bạn cũng có bộ phận đông qua mộc công. Có tim gan thì gan là đông qua mộc công, bộ phận nên liên hệ với đông qua mộc công. Có đầy đủ hết. Nhưng mà tại sao mình nghe mình không hiểu? Mình cũng nghe qua, cũng đọc qua mà không hiểu. Bây giờ đọc lại thì thấy nó mới. Tại vì mình quên mình và không khai thác những gì mình sẵn có. Chỉ cái bản chất lười biếng chờ người ta làm sẵn cho mình ăn. Cho nên không thu nhận được. Cho nên ngày hôm nay các bạn phải thực hành. Trong cái phương pháp sơ hồn, pháp luân, từ chuyển, thiền định, từ mít. Dùng nguyên khí của trời đất khai thác những gì sẵn, khả năng sẵn có của chúng ta, chúng ta mới ứng. Khi mà chúng ta nghe được. Khi là vũ ký, địa vực vũ ký, nhân gian vũ ký, ở bất cứ những chuyện gì ở ngoài đời, chúng ta có thể đem vô so sánh trong nội tâm, nội tạng ta, chúng ta thấy nó nằm ở những điểm nào. Trong mấy ngày học hỏi, các bạn chưa đầy đủ thanh tịnh, chưa thấy rõ rằng đang ở dung điểm nào. Nghe, nói, luận thuyết rồi để tìm hiểu cái chuyện bên ngoài không, để trong chuyện biết. Hôm nay tôi cho các bạn biết rằng hôm nay đang giải tỏa phần chưa điển của nội tâm của mọi người. Ngày hôm nay phải lui về với thanh tịnh chân giác và để nhận lại tất cả những gì bên ngoài có là bên trong tâm. Ví họ là mình. Khi một người nào giảng bài tham luận thuyết một cái gì, chúng ta phải xét trong ta có không. Mình mau nhận được những đường lối thực tế và thực thi cho tâm linh tiến hóa. Không có một mảy may nào bên ngoài có mà bên trong bạn không có. Nhưng mà các bạn không nên bỏ các bạn nữa. Trở về với các bạn, tận dụng cái nguyên khí của càn khôn vũ trụ để khai mở cho vạn linh đồng hưởng như phần hồn được nữa. Chứ không phải phần hồn tôi nghe được, tôi hiểu được rồi, tôi chịu, tôi chấp nhận mà bên dưới không biết. Cho nên mình phải trì cái trí truyền bá ở bên dưới cũng vậy nữa. Phải thường học những cái chân lý sáng suốt để trở về với luật trời thì chúng ta mới thấy dung điểm chúng ta đang ở đâu. Các bạn có đến có đi đàng hoàng, có trật tự chứ không phải không có trật tự. Nếu vì nương theo cái tánh làm cho mất trật tự. Sợ bên ngoài chỉ nghĩ không xem họ là mình. Tất cả họ là mình thì mình mới có thể bình tâm học hỏi được. Những người này khác hơn người tôi, người kia tôi khác hơn người họ. Người khác là tự nhiên mình tự tạo một đường lối kỳ thị và không mở tâm, không mở trí cho chính mình. Cái thức hoạt động không có. Tới ngày hôm nay truyền bá cái Nam Mô A Di Đà Phật mà rốt cuộc niệm đi niệm lại cũng lôi thôi. Các bạn phải nhớ kỹ là trách nhiệm của các bạn, chính các bạn là người khai thông cho các bạn. Và học cái khóa gì, khóa nào của Vô Vi đều từ thiên liên cho người mang thân xác khuyên dạy các bạn, cũng điều các bạn, kêu các bạn trở về với chính các bạn. Vì sao? Chỉ có một con đường lối đó không bị lừa bịp mà thôi. Nếu hướng ngoại thì chắc chắn là bị lừa bịp, mà trở về với nội tâm của chính mình không bị lừa bịp nữa. Đó là con đường chánh giác. Và cái pháp tu nào khứ trực lương thanh thì chúng ta nên thực hành để đi đến. Còn cái pháp nào mà nhờ đỡ quá thì tự nhiên chúng ta sẽ là lễ thuộc và điều khiển bởi ngoại giới.
Cái này thì lẽ ra thì không nên thắc mắc, nhưng mà sẵn đây có hỏi luôn. Cơ hội để hỏi luôn. Thì thầy, cái này, cái thắc mắc này lẽ ra là cũng không nên thắc mắc, và bởi vì chính trong tâm con biết là con nhìn nhận đây là con đường con phải theo, và đây là cái con đường đúng chứ không phải là sai, con cho là chánh đạo. Nhưng mà có một cái tôn giáo khác chẳng hạn, ví dụ như ông Đỗ Văn Lý chẳng hạn, họ cứ cho cái này là tà đạo. Thì trong tâm con thì con nghĩ là con không dám cho họ tà nữa, nhưng mà nó cứ có cái gì đó như là không giải được.
Tại vì anh không biết hỏi ngược. Bởi vì chữ tà tới bây giờ anh cũng chưa hiểu cái chữ tà. Anh nên học lên ngài. Và bạch ngài, ngài chỉ, ngài làm ơn cắt nghĩa cái chữ tà cho con này. Anh cứ hỏi tới đi, rồi ngài sẽ cắt nghĩa tà. Anh hiểu chưa? Ngài nghe cơ bút nói đám này tà, hay là ngài tự nghiên cứu rằng đám này tà? Bởi vì ngài là một vị trí thức, luôn luôn ngài phải phân tích rõ ràng cho ngu đồ hiểu. Anh có hiểu chỗ này không? Anh muốn học khôn anh phải hỏi mình, thì những vị đó sẽ giải thích cái đám này nó tà chỗ nào, mà ngài chơn ở chỗ nào. Anh hiểu chỗ này không? Cho nên tôi đã nói một câu vỏn vẹn, còn mang sắc phàm là còn tà. Phải nhớ cái câu này. Chúng ta thôi tha, ruột chúng ta hồi tham lắm, chúng ta không nhắm ngửi nữa, tà khí nhiều. Nhưng mà biết thanh lọc hay là không biết thanh lọc đó thôi. Khi mà ly thanh rồi, người tan khỏi rõ rệt, thì về trên biết chúng ta không còn tà, cái người thế gian không bao giờ biết chúng ta không còn tà. Anh hiểu không? Cho nên thân ngoại thân, lầm cho riêng mới gọi là thân. mà biến cho lặng minh châu mới tắt. Đó là đòi hỏi sự công phu của hành giả. Cho nên khi mà anh nghe họ nói chuyện, anh xét họ có còn tà là còn sự tranh chấp và còn tà, hoàn toàn thương yêu và xây dựng nó thì nó đỡ tà thôi chứ chưa hết. Anh lưu ý như thế này. Thì anh hỏi ngài, ngài sẽ giáo dục, sẽ dạy. Hả? Còn tụi này thì chúng đang học, anh học được gì vậy cho tụi này học thêm. Chứ không có tụi này không có đi tới kêu bằng toàn giác đâu. Cũng đang học đạo và tiến trên đường đạo mà thôi. Thấy không? Thì anh phải hạ mình để học. Ở đâu học cũng hay đâu. Đâu cũng là chân lý của Thượng Đế. Ở chỗ này mình học được gấp, chỗ kia mình học được gấp. Lần lần mình sẽ thực hành được. Chứ đừng nói mình hay. Đừng cho cái đạo này là chắc. Họ nói tà nhưng mà anh phải hiểu cái giá trị của tà. Cái gì kia bằng tà. Tà chính anh cũng chưa hiểu nữa. Nhiều khi mình không hiểu rồi mình nói ô cái đám đó tà. Mình không có tội. Chính mình dơ mà chê họ dơ. Tà là dơ chứ gì. Mình thối mà chê họ thối. Cái đó mình cũng ăn năn. Trong lúc ăn năn xong hối khổ tâm. Thì mình nói vậy mang khẩu nghiệp. Tôi nói tôi tà đúng. Bởi vì xác tôi còn xác. Còn xác phạt. Còn ruột còn gan. Các bạn thấy tôi cũng như các bạn mà thôi. Còn bài trên chứng minh tôi cái gì đó. Các bạn không gọi tin. Các bạn tu đi lên gặp tôi. Lúc đó mình tìm. Thế chứ tôi muốn vậy chứ tôi muốn các bạn tin tôi là một vị gì hết. Tôi là người thường mà thôi. Nhưng mà ăn cơm nhiều lắm là 10 phút là xong bữa ăn. Không có đòi hỏi như người thường. Nó đỡ chứ là. Ít thôi.
Cảm ơn thầy là sẵn sàng như vậy.
Anh cố gắng học hỏi nhiều. Bởi vì người ta dù thế nào người ta cũng bỏ mấy chục năm học hỏi. Thấy không? Không nhiều thì ít người ta cũng như vậy. Thấy không?
Mà ý tôi thì thấy là cái tâm bất an thì có muốn thì dễ lắm. Thế mà để
tại sao muốn cái tâm an phải tìm tại sao cái tâm bất an, do ai làm cho tôi tâm bất an, rốt cuộc thì do tôi làm cho tôi bất an. Tôi nghe lời thị phi tôi cũng để ý, tôi nghe người ta nói chuyện không có bằng cớ tôi cũng nghe, còn chuyện tôi không bao giờ nghe thì tâm tôi bất an. Tại vì tôi nghe chuyện người ta quá nhiều, tâm tôi đâu có an. Mà tiêu thanh tịnh nghe lấy cái tâm tôi sai, sai qua chỗ nào tôi sửa, tôi sẽ an. Còn của tâm người ta tôi đâu có sửa được, mà hằng ngày tôi cứ nghe chuyện người ta không, mà làm sao tôi sửa tâm họ được. Thành ra tâm tôi không an. Phải không? Chị thấy đó không? Để ý chuyện người ta không, chuyện mình không lo. Lo được chuyện mình sửa nó mới an. Cho nên đằng này có cái phương pháp khứ trực lưu thanh giải tỏa ra một thời gian ngắn, chỉ thấy cái tâm an. Thấy do mình đã tạo mình cho mình có một cơ hội tốt và mình đã tạo cho mình trở nên người sâu. Chính mình mà thôi, không có người khác.
Hai con nghĩ ra ta tốt đó. Nhưng mà con lại không thích nghe người ta nói là người kia xấu, người kia xấu con không thích.
Không nên.
Dạ. Yeah.
Cái đó là hại, đàn bà nhiều khi ngồi lại nói chuyện vậy đó không có. Người thị phi, nói xấu người này kia, họ có đó dẹp qua bên, khổ lắm, mang quả ra không có ít đâu.
Con thích người ta nghiệp nhau, con thích nói chuyện cho người ta, hai người ta chơi lại với nhau, thì con thích. Nhưng mà nói cho người ta sai nhau, con không thích.
Không có, cũng có cái tốt đó. Mình nói xấu người ta không được. Nhưng mà ở đời nó cũng có một số người như vậy. Mình biết rồi mình chức.
Không mà nói đúng ra chính mình cũng có cái tánh như vậy
nữa. Trước kia mình chưa hiểu đạo thì mình cũng có cái tánh vậy. Mình phải tha thứ cho họ không hơn.
Hồi xưa con đó nha. Ai nói cái gì một chút không được đâu, con đi tới nhà người ta, con cào nhà người ta. Con nóng tánh lắm đó nha thầy ơi. Con nóng lắm, ai mà nói cái gì một cái là không được đâu. Mà bây giờ thôi ai nói gì nói thôi. Chỉ là người ta muốn không có biết thôi, nó cho người ta nói.
Họ tự tạo nghiệp cho họ.
Dạ.
Yeah. Như mình quen nói tốt người ta thì cái tâm mình nó bình thản. Yeah. Mình đi nói xấu người
ta. Con chơi với bạn bè đó, con tốt với người ta lắm. Mà con biết là người ta chơi gác con lắm. Nhưng mà con nghĩ nhiều cái hồi đó, hồi xưa chứ không phải bây giờ. Con nghĩ rằng là người ta chơi gáp mình lắm, nhưng mà chuyến này là không có thể nào mà để mà chơi lại nữa. Nhưng mà khi gặp mặt người ta rồi nó lại làm không được, lại còn tốt hơn mà cái lúc mà mình nghĩ nữa.
Số của chị nó khác, giúp người ta còn nói xấu nữa là khác. Thì mỗi người có một cái số, một cái tâm mình vẫn đối đãi với người ta tốt là mình được phước hơn. Mình nghĩ chuyện trả thù là mình rước quả vào thân.
Con không biết, không bao giờ mà nghĩ trả thù ai cái gì được, không bao giờ.
Thấy mình học hỏi, và thế gian này có vay có trả, nói xấu người ta nói xấu lại là đúng, không có sai gì hết.
Yeah.
Là yên rồi, thấy không? Khỏi lo. Nhiều người muốn người ta nói tốt cho mình.
Không nên.
Ta nói tốt cho mình nhiều quá rồi rốt cuộc là sau này họ phản lại, họ nói xấu còn nhiều hơn.
Yeah.
Tìm hiểu nơi mình.
Theo anh Kiệt nói là phải đặt mục đích xuất hồn đảnh lễ Phật. Muốn xuất hồn đảnh lễ Phật phải nghiêm trang thành tịnh. Ở thế gian muốn đi gặp ông Tổng thống phải bận quần áo đàng hoàng, lý lịch tốt mới vô gặp được. Lên ông Phật cũng vậy, sự thanh nhẹ mới hòa hợp với thanh nhẹ. Nói sức không được không, thì mình tu này có mục đích, có đường hướng. Sức không đánh lễ Phật là phải nghiêm trang, phải giữ nghiêm luật hàng ngày. Đâu đó quân bình tiến qua rồi thì nó đúng hơn. Chứ còn nếu mà nó sức không đi đây đi đó, hôm tôi đi đây tôi thấy kia kia nọ, thấy hai vợ chồng ông kia ngủ chung, cái đó là bị phạt á. Thị phi, không phải xuất hồn để hòa tan trong thanh tịnh, chứ không phải xuất hồn để nói chuyện người ta. Nhiều người thấy được một công chuyện ở Việt Nam hoặc quá khứ, có nhiều người thấy được chuyện người ta nói rồi thét, rồi tưởng hay quá, cứ nói dốc luôn. Rồi không xuất được cũng nói xuất được, nói dốc luôn. Không có hòa tan trong thanh tịnh thì xuất kiếp nó cũng vẫn động mà thôi, không có phát triển được. Thì cái triết lý nó không có cao siêu.
Cái thứ nhất là con thì mẹ nói là chuyện đời để đợi làm, mà nó làm là tu. Nhưng mà thầy mẹ con nghĩ nếu mà ngày hôm nay mình sở dĩnh ngồi đây được á, là nó biết bao nhiêu người ở trên đấu cho nhân quyền, cũng như ngày hôm nay mình hưởng được cái xe của nhà máy bay máy đi đi rồi nè, biết bao nhiêu nó đóng góp vào để tạo cuộc sống con người tốt đẹp hơn. Và cũng như ngày nay chúng ta ngồi đây được, tại người Việt Nam trước kia họ quê nhà nên đất nước có nghiệp thiên hạ, mới ngày có ngày ra ngồi ở đây. Mà nếu mà nói sống mà mình cho mình không lo chuyện đời, cái đời nó lo nhà người gánh trách nhiệm với nhau.
Chuyện đời mà không biết lo mà nói chuyện đời á là bị lạc đường mất rồi. Biết lo tâm thân á mới nói chuyện đời, là tu có trật tự. Cũng thì là lời nói ông tổng thống ông nói như vậy mà thằng dân nghe dịch sai hả? Là thằng dân bất ổn mà hại luôn tổng thống. À, cho nên tu để mình ổn định trí óc tâm thân, ổn định cái gì nó trắng ra trắng, đen ra đen rồi người tu không tham nên mình chăng. Cho nên khuyên con còn trẻ phải tu, muốn làm chánh trị, muốn thấy nhân quyền mà con không hết biết cái hồn con thì linh quyền cũng không có, mà nhân quyền cũng không có, làm con quỷ thế gian mới làm gì. À, chỉ chặt đầu này phá đầu kia, kêu đầu này tham gia không tham gia chửi họ. À, cái đó là con quỷ thế gian, không phải người hiền triết. Một người hiền triết một câu nói, một hành động cũng ảnh hưởng được mọi người, không phải nhèo nhèo trong tai họ mới nghe, phải hiểu chưa? Cho nên mình tu để mình trở về, tu bổ sửa chữa sự khiếm khuyết của óc mình. À, tu thân tề gia là phải trật tự mũi cộng đâu đó nổi. Lời nói mình nó sáng suốt. Hả? Hả? Chỉ quốc là những cái mê tín dị đoan dâm dục mình chuyển hóa càng, là nó hiểu cái nguyên lý của sự việc. thay vì nó lu mờ và nó cũng có cái đó và nó không biết nguyên lý. Bình thiên hạ, thức hòa đồng mở của mọi người, thấy mọi người là quý. Chúng ta mới nói một chữ đăng. Ít quốc lợi dân mới là tu. Tu mà hại quốc giết dân không phải người tu. Ít quốc lợi dân. Trước hết là ít cái tiểu thiên địa là con này. Cái xác, cái ốc còn minh tránh rồi. Thì chuyện làm ở xã hội thì dễ hơn. Không khó khăn. Dấn thân vô địa vị nào cũng giúp người ta được. Giúp trong cỡ mở. Chứ không phải độc tài, áp chế, phê đảng. Không có gì đó. À, còn đây, người ta tranh đấu cho nhân quyền. Mới có cái đó. Cái đó là cái luật tự nhiên của Đi Cập. Vì thế sao ham muốn, con người muốn có cái xe. Mà cái ông tư bản kia muốn lời nhiều thì ông làm sao trước. Ông muốn không có làm gì.
Không có nghĩ người phát minh họ không có tham, mà cái người sản xuất sao này họ mới tham.
Họ tham chứ sao?
Cái người sản xuất sao này là cái người đi sao hưởng thụ là
tất
đi sai.
Tất cả là bị ràng buộc bởi tiền. Người ta mới phát minh. Con phát minh mà cái ông chủ ông có lấy cái điện gia của con không có phát minh làm gì. Có cái ông tham á, việc nó mới thành. Cái chuyện đó tự nhiên của xã hội nó có rồi. Từ ngàn xưa tới bây giờ nó được có. Không phải ngồi đi đọc sách rồi lý luận chuyện người ta rồi quên mình. Thế rồi mình bị ràng buộc một cục mà không có tiếng. Thấy không? Mình phải minh tâm kiến tánh, mình thấy rõ cái cơ cấu tôi đang làm chủ. Tôi đã lo sống chưa? Tôi lo được tôi mới ảnh hưởng người khác. Tôi phát minh những cái gì để cho mọi người tiến hóa. Thì tôi làm một việc cho tất cả mọi người. Tôi là một người thanh niên, trong sạch, đàng hoàng, không lợi dụng. À, từ bi ảnh hưởng người. Ai gặp tôi cũng mến mình. Cái đó là quan trọng. Còn tôi cứ thị phi, ai tôi cũng chê mà tôi không có làm tốt. Là thuộc về loại thị phi. Ai tôi cũng chê hết mà tôi không làm tốt là thuộc loại thị phi. Đâu phải người đứng đắn đâu mà ra xưng hô làm được cái gì. Phải không? Cho nên phải thức tâm tự nhiên. Cái điển làm việc trước, cái miệng nói chuyện sau. Và cái từ quan của con, người ta dồn mặt người ta thích. Người ta muốn kiếm người ta muốn kiếm. Từ quan của mình tu để đạt cái chấn động quân bình trong tâm thức của mình. Cái đó là điểm chánh. Cho sống ở quả địa cầu này u ơ rồi chết, vô lý quá. À, tôi có cơ hội hiểu tôi, tại sao tôi không hiểu? Bây giờ con chưa thấy rõ vị trí con làm gì nữa mà. Bây giờ nền tảng văn minh đã đóng góp hết, bây giờ chỉ cần những người thức tâm và thấy rõ vị trí mới giúp đỡ những người kế tiếp tiến qua. Cần nhất trong quả địa cầu. Chứ chuyện hờ hỗn ẩu giết chấp và hơi gần càng ngày càng chán rồi. Bắn nhau rồi có làm được cái gì đó. Người ta càng ngày càng đông. À, bây giờ mình làm để mình đi. Thì cái chuyện của mình phải làm không có bê trễ được. Phải làm. Làm có lợi mà. Tại sao không làm? Biết rõ vị trí mình. Rồi mình mới ảnh hưởng người khác. Không có làm thay người khác. Chất lượng từ bi mình có. Mình khiêu dậy càng ngày càng từ bi. Thì tâm hồn nó sáng suốt. Cái kiểu độ tha. Nói câu nói nào cũng bất vụ lợi. Mà vì chúng sanh. Mọi người nghe được thì nó tự thức tự mở. Không có hại ai. Cái đó là một cơ cấu nhân quyền rõ ràng. Mà con chưa đạt mà con nói hai chữ nhân quyền trật. Thấy không?
Thì con nghe thấy không? Tại sao nhiều người cũng quan tu là phế đời hành đạo là phế. Con không hiểu cái vấn đề đó thầy.
Lấy đời hành đạo con cứ chấp thiên hạ là con trở nên một người thị phi trước. Con hiểu không? Còn con thấy chuyện của họ làm được nghiệp của họ. Họ đang học cái khóa đó để cho họ học. Học xong họ mới tiến. Mà họ bằng lòng thiền họ sẽ tiến. Thấy không? À, họ làm gì làm? Những cái chuyện cá nhân mình phải để ý. Để ý là mình thị phi. Mình lấy cái tâm mình nói chuyện thôi. Là mình theo chân lý. Mình không có mất thì giờ một cách vô lý. Cái thì giờ mình để phát triển giữa mình và ảnh hưởng người khác. Cái đó là làm việc cần thiết và không làm việc không cần thiết. Còn con phê phán người khác là việc không cần thiết. Giấy đậm tâm hồn của con đâu có lỡ. Thấy không? Rồi con nghĩ sao ông đó tu mà sao ông đi làm vậy? Vô ích. Nghe lời chân lý của ông tới đâu? Còn cái nghiệp duyên của ông phải trải qua đó ông mới tiến. Còn không trải qua cái cảnh đó không bao giờ tiến được. Nó khổ vậy. Phải không? Như con lái xe con phải qua chỗ đó, con phải trả tiền rồi con mới đi được, phải đi tới đó trả tiền, không có bỏ được. Chứ cái chuyện của người ta, chuyện tư đức của thiên hạ mình không có nên nói. Mình nói là mình cũng như người thị phi, chửi người ta mà không biết chửi mình thì mình rớt xuống hố rồi. Thấy không? Không có lợi, chuyện không có lợi không có lợi. Cho nên vô vi người ta thiền thét, người ta không muốn nói chuyện xấu của ai. Còn nói xấu một người nào đó tối còn ngủ được, ngủ được. Thiền cũng nhớ chuyện của người ta không. Rốt cuộc mình lệ thuộc bởi cái chuyện xấu chứ không phải lệ thuộc bởi chuyện tốt. À, một cái lúc mình thiền mình nghĩ được cái ánh quang từ bi của Đức Phật Như Lai thì đó là lợi cho mình. À, lợi cho vũ trụ. Còn mình ngồi mình nghĩ cho ông đâu ông đi chơi đĩ là mình bất lợi rồi. À, thì mình ngu đi đâu không? Thì mình còn phải hiểu rõ, ráng tu thanh tịnh là tự nhiên nó mở. Không cần phải là học nhiều nhưng mà óc nó mở là nó mở. Óc con là cuốn kinh vô tề, chuyển động khắp cả càn khôn vũ trụ, không phải là chuyện thường. Còn cái ấp là không phải thông thường, quan trọng lắm. Đừng cho cái điện năng nó hạ cấp xuống. Vì khi phê phán người ta mà không biết phê phán mình là đi xuống. Càng phê phán mình là càng đi lên. Càng phê phán là mới tháo gỡ được cái khúc mắc, giải được cái nghiệp tâm mình mới thăng hoa. Con hiểu không? Phê phán mình nhiều hơn, cần người ta chửi mình nhiều hơn. Đừng có tự ái, cho người ta chửi đi. Thằng súng ra người ta chửi, cho người ta chửi nhiều đi, tự nhiên cũng không được. Thiệt á, tao là tao bị người ta chửi nhiều nhất mà. Cần người ta chửi thì tự nhiên mình mới học cái nhịn nhục, học cái nhịn nhục mình mới thích tâm, rồi mình thấy rõ từ bi là cái gì. Lúc đó mình hiểu cái ý nghĩa của chư Phật, tự nhiên hiểu á.
Rồi đem thì giờ đem xài phí không à? Thị phi nói chuyện người ta, nói dốc đủ chuyện, nói chuyện thiên hạ, không mà không biết nói chuyện của mình, mà không biết vạch cái tội lỗi của mình và để xây dựng cho mình, cho cộng đồng nhân sinh của mình tiến. Chỉ vạch cái tội lỗi cho họ cũng như là thắp đèn dẫn họ đi, họ đi tới đích mà mình không tới, mình còn bơ vơ ở đây. Cho nên phải bỏ công tu. Các bạn bây giờ ý thức rồi, hiểu rồi, bỏ không tư. Làm thinh đi để sửa mình. Làm thinh để lắng nghe những sự sai lầm của chính mình. Rồi mình tự sửa thử xem. Sửa được một việc thì mọi việc sẽ được ở tương lai. Cho nên chúng ta không chịu sửa thì lúc nào chúng ta cũng bị ở trong thế sai lầm mà thôi. Không có phát triển nổi.
Thấy con nó phản trắc, con nó lớn rồi nó không nghe lời tôi nữa, nó phản trắc tôi buồn, cái đó là sai. Vì nó sẽ học bài trước của nó, nó cũng có nghiệp tâm của nó cũng được điêu luyện bởi Thượng Đế. Khi nó mang cái xác phàm là được điêu luyện, chúng ta thấy rõ không? Thì nó phải học bài của nó, tại sao chúng ta phải lo? Chúng ta lo cho chính ta đi, nó tu đi, nó sửa đi, rồi cái gốc tốt, cái ngọn nó phải tốt. Phải thấy rõ chỗ đó không? Cho nên càng tu thì càng sửa chữa được cái gia căn, từ xấu trở nên tốt, từ trược trở nên thanh. Các bạn hiểu cái nguyên lý này nó cao quý vô cùng. Và cái chân lý này là cái chìa khóa thực tiễn cho các bạn mở tất cả những chỗ nào đang bị nghẹt bây giờ. Các bạn làm người mẹ hết sức đứng đắn, một người mẹ hiền rất thương yêu các con, xây dựng cho các con tiến hóa, hạnh hy sinh vô cùng. Dù con nó có phản lại, nó chửi ta, chúng ta cũng chỉ đứng đó mà nghe thôi. Chính ta chửi ta chứ không phải con chửi ta. Vì ta sanh nó ra, ta nuôi dưỡng nó. Trong lúc đó là thời loạn tâm thức của chúng ta không yên, mới sanh ra cái người con ngỗ nghịch. Bây giờ tâm thức của chúng ta biết niệm Phật yên, chúng ta mới thu hút cái trược nó. Càng thanh tịnh càng thu hút được cái trược của con mình. Rồi một ngày nào nó ăn năn, nó thấy mẹ tôi hiền, mẹ tôi có đức, mẹ tôi nhịn nhục, mẹ tôi hy sinh cho tôi. Mà những người ở thế gian là mẹ không chịu hy sinh mà bắt con hy sinh, thì nó thấy cái ngược chiều đó, nó phải trở lại, nó trở lại thương yêu mẹ hiền nó. Lúc đó mẹ hiền thọ thể, mẹ nhờ biết Phật, mẹ nhờ biết trời, mẹ nhờ biết tu, mẹ thấy những vị Bồ Tát đã hy sinh cho gia đình chúng ta quá nhiều. Bây giờ mẹ học cái hy sinh của Bồ Tát, cho nên được cảm động lòng con. Mẹ cũng mong con tương lai sẽ là một vị Bồ Tát. Con đã qua nhiều sự vầy xéo vô minh của mẹ đã truyền giao cho con, thì một ngày nay con hiểu được rồi một phần chân lý. Và con nhìn mẹ, con thấy mẹ đã thay đổi nhiều. Tại sao mẹ thay đổi? Mẹ có đường hướng đi, và mẹ sẽ về nơi nguồn cội. Còn các con còn bơ vơ nhiều lắm. Các con nên thức tâm để các con đi. Đó, bạn biết làm phước thì bạn sẽ giáng lâm luân hồi trong cái gia căn phước đức để sống. Mà gia đàn đó lại có số người tu khá hơn bạn, mà dẫn dắt bạn tu lên. Thấy chưa? Cho nên bạn có trình độ cương quyết giải thoát, xây dựng ý chí tôi vô cùng, thì bôn nguyên tử xuống, bạn cũng đổ bộ lên trên chỗ thanh tịnh. Vì ý chí của bạn là bất diệt, và chỉ bạn thấy rõ là hồn bạn bất diệt. Tại sao bạn còn lo tương lai tôi sẽ đi đâu? Khởi điểm tốt gặt hai tốt, khởi điểm xấu gặt hai xấu. Bây giờ ngay bây giờ tôi phải xây dựng những khởi điểm tốt, để tương lai tôi sẽ đổ bộ nơi chỗ tốt. Ngay bây giờ đây, các bạn hàng ngày mà đi nói xấu người ta, các bạn chỉ gặp mặt họ là các bạn sợ rồi. Thấy chưa? Mình khởi điểm xấu, mình gặp ai xấu, làm cho mình loạn tâm. Mà mình chỉ nói cái tốt của mọi người và xây dựng mọi người. Và chúng ta thấy rằng ta có cái kỹ thuật để chỉ cho mọi người tự thắp đèn lòng để tiến hóa, thì cái từ tâm đó nó không bao giờ làm cho chúng ta dao động. Vì chúng ta không kích động bất cứ một ai, chúng ta thương yêu. Chúng ta thấy một gia đình không có hai nữa. Bao nhiêu tỷ người ở thế gian chứ một khuôn mà thôi, mắt mũi tai miệng và ngũ tạng như nhau, kể cả con thú cũng vậy. Cho nên sự thương yêu của chúng ta tràn ngập cả càn khôn vũ trụ. Rồi hỏi các bạn sẽ ngự vào đâu ở tương lai, chắc bạn hiểu rồi. Tôi sẽ vị tha, tôi sẽ ở trong cái ngôi vị thương yêu và xây dựng. Sanh tử luân hồi không đến với bạn nữa. Trong sanh có tử, trong tử có sanh, các bạn thấy rõ rồi. Định luật sanh trụ hoại diệt hồi sinh. Cây cối lớn già lụng tàn rồi hồi sinh mọc ra cây nhỏ. Luôn luôn liên tục trong chu trình tiến hóa, cho đến lúc nó toàn tịnh toàn thanh, thì nó mới hòa tan trong đại hồn và làm đại sự không ngừng nghỉ cứu độ chúng sanh. Cho nên tùy nơi trình độ của mọi hành giả, mà hành giả biết nung nấu điều này thì sự tiến hóa sẽ đạt tốt ở tương lai. Hạnh hy sinh cao chừng nào sẽ đạt cái thức sang suốt chừng này. Hy sinh những gì? Hy sinh những tánh hận hư tật xấu sẵn có của các bạn đi là đủ đạt quả. Nếu ôm cái tánh hư tật xấu thì các bạn tu một triệu kiếp nó cũng vậy đó thôi. Chúng ta hy sinh cái tánh hư tật xấu, cái tánh mê chấp, cái tánh ngại nghi, không chịu tự thức để đi, là tạo loạn động cho nội tâm mà thôi.
Câu hỏi này, cái tội nặng nhất của con người là tội gì vậy thầy?
Cái tội nặng nhất của con người là cái tội độc tài. Cho nên cái người nào mà độc tài làm vua, độc tài hiếp dân rồi chết thành bò để làm gì? Phải trả cái nợ, xương máu da nó phải trả hết.
Chứ không phải là cái tội vô minh.
Hả?
Tội vô minh.
Độc tài là vô minh đó.
Độc tài
cho mình là phải, còn không hiểu xung quanh đó mình phải không mình.
Cái điểm xung quanh lúc nào cũng phải hơn mình là người không phải. Thì tự nhiên mình mới bớt mọi được. Xung quanh đúng, mình không đúng. Vợ con đúng, tất cả mọi người là đúng, mình chưa đúng. Nếu mình đúng, mình không cầu cận người ta có buôn con nào. Thế chưa? Mình chưa đúng, mình ráng làm sao mình phục vụ người ta như người ta phục vụ mình. Thì cái xã hội tốt. Có chút đó, mà không chịu làm. Ngay trong gia đình, bài học những triết lý rất hay. Ngay trong gia đình, vợ con dạy chúng ta hàng ngày, không biết. Rồi tưởng mình hay hơn chúng nó, hành hạ chúng nó. Rốt cuộc mình không phát triển, mình chỉ có thói bù và thói bộ thôi. Ông trợ cũng cho mình cái địa vị là tiến tới một bước, nhưng mà lùi ba bước. Cái bản chất độc tài, nghi kỵ sâu xa của mình không sửa. Mình đổ lỗi cho con. Thấy không? Thì mình xấu trước mà mình cho mình hay. Làm sao mình gắn cái xấu cho người ta được? Phải không? Thì nhiều người bị thất bại ở chỗ đó. Không hiểu cái nguyên lý mà thất bại như không có gì hết.
Kính thưa thầy, con đáng lẽ cũng không có nhiều câu hỏi gì đâu, nhưng mà có những cái lời mà anh trong cái bài thơ của anh Tơ, rồi những cái lời giảng của thầy lúc sáng này lại, rồi thêm cái câu hỏi của chị Sương, làm cho con chợt thấy có một câu con cũng nên hỏi thầy, để trường hợp nếu sau này con không gặp thầy nữa thì con phải làm sao. Như lúc nãy thầy có nói là những cái người mà đau khổ than cái này than cái kia đến gặp thầy, xong rồi thầy hốt hết cho họ, như vậy là thầy mệt thêm, rồi thì họ khỏe. Nhưng mà họ khỏe thì sau này thì họ vẫn phải làm để mà sau này họ sẽ phải trả lại những cái gì mà họ đã dây của thầy. Thì con thấy nếu trường hợp mà những cái người, thôi con nói lấy ví dụ con đi, nếu trường hợp mà sau này con gặp những cái chuyện mà khổ sở trong tâm ví dụ vậy đó, mà con không gặp được thầy, con không có thể hỏi thầy được, thì ngoài cái việc mà ngồi thiền đó thì con phải làm sao thầy?
Đó, khi mà con khổ mà bốn bức tường nó bao vây con phải vận dụng sự sáng suốt của chính con. Rồi lúc đó con mới nhớ lại những lời thầy nói con. Lời thầy nói là một ngọn đuốc hương đăng để dẫn con thoát ra bốn bức tường đó. Những lời nói hồi nãy là một hương đăng để dẫn các con vượt ra khỏi bốn bức tường của thời đại. Thì con nhớ đó, con đi chứ có gì đâu. Dũng chí lên, trở về với thanh tịnh. Đó là mức tiến của tâm linh. Tại con không hiểu, con cứ đi về tưởng là tranh chấp là thắng. Tranh chấp là trói buộc mình. Thắc mắc là cột lại, nó thành cái mắc kẹt ở chỗ đó. Chứ mà thắc mắc. Còn chúng ta trở về với thanh tịnh là không còn thắc mắc, không còn trói buộc, thì chúng ta thăng hoa đi ra. Có nhiêu đó thôi. Cái kỹ thuật rất dễ hiểu. Nào, chứ đừng có nói ồ sau này tôi bị gì buồn rồi làm sao gặp thầy. Cái chuyện đó đừng có nghĩ tới cái chuyện sau này. Nói giờ phút này con được giải tỏa tất cả những sự đau khổ của nội tâm, con hưởng ngay giờ phút này đi. Và con nuôi dưỡng cái đó, thì qua gặp cái trở ngại, cái trở ngại nó khác rồi, nó nhẹ hơn, và nó đúng với cái tần số trình độ của con để giải đạt, thì đâu có gì mà thắc mắc. Hiểu không? Cho nên ta cần có những giây phút trao đổi về cho những, với những người đại giác, và về thực hiện tâm linh trong giây phút thiêng liêng với những người đại giác. Để chi? Để trong nháy mắt mình thấy rằng mình đã trở về vị trí của mình rồi. Chứ không phải là bao nhiêu triệu năm đâu. Nếu mà cảm thức được nguyên ý, trong nháy mắt đã trở về vị trí của chính mình. Con hiểu không? Khi mà con trở về vị trí thì có còn gì mà đau khổ. Con nghĩ chi quá khứ, mà nghĩ chi tương lai. Nghĩ bây giờ Liên đã làm, Liên đã xứng là Liên không? Cư trần phải bất nhiễm trần, bất nhiễm trần mới kêu bằng Liên Hoa. Hiểu không?
Mà cư trần cái nhiễm trần hoài đâu có thành liên hoa. Bóng sen không có ô nhiễm, không có tranh chấp, không có hờn giận. Đúng, giữ tánh liên mà làm người. Hiểu không?
Cảm ơn thầy. Với lại nhờ những cái câu, nhờ hôm qua con có hỏi thầy mấy câu. Con về cái con cũng suy nghĩ, con suy nghĩ kỹ lắm. Thật ra con cũng biết cái thần phận con cũng biết tội lỗi con lắm thầy. Thật ra con cũng cảm ơn thầy nhiều mà con không biết nói thì sao.
Tại con quên con không biết sử dụng khả năng con. Yeah. Con muốn tận hưởng những cái gì con có. Còn mà con tận hưởng con là con nguồn gốc của liên hoa thì con không có cái gì mà phải lo hết. Vui. Yeah. Hiểu không?
Yeah.
Con vui chừng nào thì mọi người đều vui. Mà con sáng suốt chừng nào, thanh tịnh chừng nào, mọi người đều hướng tâm về con. Yeah. Mà con bận rộn, con gây hấn, con buồn bực chừng nào á, thì mọi người khổ vì con. Con phải nhớ, con đã biết làm phước, mà con làm cho người ta khổ làm chi. Hỏi trong đám người này, nói chị Liên buồn tôi là mọi người là khổ hết, phải không? Mà chị luôn vui với chúng ta là mọi người vỗ tay hết. Chứ đâu phải nó nịnh con nó lấy vàng đâu. Nhưng mà nếu mà thấy con vui là nó sướng lắm rồi. Thấy con không còn giận, không còn hờn chị Liên. Mà không giận, không hờn là cả làng vui vui vui. Chứ không phải là một người vui. Con thấy không? Cho nên con phải tận hưởng cái hạnh phúc đó. Hạnh phúc không phải là một mình con. Mà hạnh phúc cả nhiều người. Đối với con. Và con sẽ đối với nhiều người mới là hạnh phúc. Con hiểu chưa? Chứ con đừng nói ôi chứ cuộc đời tôi nhỏ lớn tôi không có hạnh phúc là trật rồi. Hạnh phúc bây giờ tới với con rồi đó. Nam phụ lão ấu xung quanh này nói là chị Liên bữa nay vui lắm, ai cũng cười hết. Bắc cảnh cũng cười lên múa một tràng liền á. Phải không? Đây không? Vui liền. Đó. Cho nên con phải đem cái hạnh phúc đó về với chính con. Và con hưởng và để cho mọi người cùng hưởng. Con hiểu không?
Yeah.
Mọi người đã nói theo cái gương đó. Bây giờ chúng ta có cái xác đồng huynh đệ tỉ muội. Bây giờ tôi lấy dao tôi rạch tôi chảy máu thì mấy người cũng thương yêu chứ. Tại sao chảy máu? Cũng đồng nhịp thể mới có sự đau đớn như vậy chung. Và đồng một nhịp thở mình cảm xúc như vậy thì mình thấy rằng huynh đệ một nhà. Mà tôi hành được, tương lai mọi người cũng sẽ hành được. Mình nói như cái ca mình đi, mình thành đạo thì mình làm việc một việc cho tất cả mọi việc ở tương lai, mọi người sẽ đồng hướng cái hành trình đó mà thích tâm tự đi và buông bỏ sự động loạn khi mình giải nghiệp tâm. Con người đó nhẹ nhàng, con người mà ôm sự động loạn sân si hàng ngày làm sao mà khỏe mạnh được? Bệnh do tánh sanh, mà cái tâm mình cứ động loạn thì cái bệnh nó gia tăng, không gây yên. Tắt người này, ghét người kia, thích người nọ, đó là độc, không phải sạch. Mà thích họ cũng có gì cho mình, mà ghét họ cũng có gì cho mình. Thì mình hiểu cái đó không cần thiết, thì tại sao mình làm việc không cần thiết nó làm gì? Mình phải sử dụng cái khả quyền năng tha thứ và thương yêu. Cho nên ngày nay mọi người đã có cơ hội làm mẹ, có cơ hội làm cha, học cái chữ thương yêu. Tha thứ, con mình có sai lầm mình cũng thương và tha thứ. Ừ, mình phải nhớ trời Phật đã và đang thương và tha thứ chúng ta. Chúng ta hưởng thanh khí điển nguyên khí của trời Phật mà ăn đi nói bậy, nói dốc, thị phi, gây hấn đủ chuyện hết, sân hận thù đủ chuyện hết. Là khi mình xài cái nguyên khí của trời Phật một cách vô lý, có tội mà không hay. Bây giờ chúng ta lấy cái thức hòa để mở tiếng cứu độ mình và ảnh hưởng người khác. Hỏi cái nào có giá trị hết. Cũng là một kiếp người ở trong định luật sanh lão bệnh tử khổ chứ không tránh khỏi. Mọi người ngồi đây cũng là trong một luật mà thôi, không có hai luật được. Không có ông nào mà sống đời đời tại thế gian. Một thời gian rồi phải ly khai, rồi để lại sự khổ tâm cho thế gian. Mình hiểu được thì mình chọn một cái nào cần thiết mình học để mình tiến. Cho nên phải sử dụng cái quyền tối hậu của chính mình là tha thứ và thương yêu. Muốn học đạo thì biết tha thứ và thương yêu mới học được đạo.
Chứ nói là hứa tử vì đạo mà không dám đem tâm thân mình sửa chữa để tiến hóa mà tử gì? Muốn hơn thua với người ta mà tử vì đạo chỗ nào? Phải bằng lòng sửa chữa tâm thân mới là tử vì đạo. tạo là con đường tiến hóa của mình cũng như tiền con đường tiến hóa của chúng sinh. Và mình không đem cái tiến hóa mình tiến tới tốt làm sao mình ảnh hưởng người ta đi được. À, kêu bằng tử vì đạo. Cứ khen người này ghét người kia, cái đó là không có phải người đạo. Người đời mê chấp chứ không phải người đạo. Giữ tâm sửa chữa tiến hóa, người đó mới là người đạo. Lúc nào nó cũng quân bình, cởi mở. Nguyên lý nó rất rõ rệt.
Tâm đạo tròn đầy cùng tiến bước. Tâm đạo là gì? Cái tâm của chúng ta đã say cũng như người say rượu tại trần. Bây giờ chúng ta tu để tháo gỡ những sự động loạn, hy sinh tánh hư tật xấu để cho cái tâm đạo chúng ta nó tròn đầy, cùng tiến bước. Mọi người đều nung nấu cái ý chí đó trở về với quân bình là chúng ta được thăng hoa đi lên. Nhẹ là làm trời, nắng là làm đất.
Thưa thầy, trong thời gian con học trung học thì con thích nhất cái câu là cảnh khổ là đất thang cho bậc anh tài, là con tạc cho người khôn khéo. Nhưng là bình thẩm cho kẻ yếu hèn. Ở đảo Phi Đông vợ con đã hành thiền nhưng mà vì bị vọng động cho nên chưa thực hiện được. Hôm nay thì không biết gì cái duyên may nào đó, vợ con bỗng dưng từ chối cái là đi chùa ngày hôm qua và hôm nay đã có mặt. Thì vợ chồng con xin phép được.
Họ thấy, vì hôm qua tới đây họ thấy cái siêu văn minh đang hưởng chấn động cơ tạng, chấn động của vũ trụ với họ là một, thì họ không bị bơ vơ nữa. Tới đây sẽ không bị bơ vơ mà thực hiện đường lối Phật thì đúng, Chúa thì đúng, Thánh Thần, đường nào cũng là cuối cùng, cứu cánh của nó là giải thoát, tiên qua tới đó. Chứ không có bỏ đạo nào. Chỉ ôm cái điển mà đi tới là mới nhanh. Còn ôm cái chấp mà đi là cản trở. Nói ông thầy tôi, ông dạy cấm được cái này, cấm được kia, cái nào là tôi ôm cái chấp mà tôi tu cái gì. Thế ông thầy tôi cũng cấm được cái này, cấm được kia, cái ông nào. Tôi không biết mà cấm gì. Tôi biết rồi, anh biết ăn ớt và cay đố anh ăn nữa nè. Anh thấy không? Anh không biết mà cấm anh gì. Thì anh chỉ chấp mà thôi. Ôm có cái chấp đó mà làm sao tiến được, tiến không nổi. Thành ra càng ngày càng tu càng nặng trược.
Thế ra đây tu phải hướng thiện, đừng nghĩ phát tâm, đừng nghĩ xấu. Cái ý mình nghĩ xấu cho một người nào là mình bị đọa liền, vì mình hướng thượng đi chỗ giải thoát mà. Mình nghĩ xấu cho người đó, tự mình bước xuống thủ thế là mình kẹt chết. Người ta đâu kẹt, ai đọa, mình tự đọa. Cho nên phải khôn ngoan một chút, luôn luôn dùng cái tư tưởng thăng hoa đời đời, mình mới được hưởng cái hạnh phúc đó. Mình đi tu là tu vậy chứ. Cái tu rồi tôi xuất hồn cũng không có người ta rồi. Ông trời nào kêu mình xuất hồn. Hả? Ông Phật nào đổ mình. Tôi tu để tôi giải thoát. Và tôi tu để tôi thực hiện cái hướng lầm cho thế sao. Tôi mới có cơ hội tiến hóa. Thấy không?
Thưa, sáng nay trong bài giảng của ông Tám, ông Tám thường nhắc đi nhắc lại về vấn đề thực hành. Dạ, xin ông Tám có thể giải thích thêm về không?
Thực hành là con phải làm, con mới có. Ở xã hội, thấy con ăn đồng lương ít, ngày nay chút mai chút không mua được căn nhà. Còn có phương pháp này con không thấy điển, nhưng mà con nghe ông Tám nói điển, đêm đêm cứ hành hành, cái điển nó sẽ hội tụ. Đó là con có một số vốn đi về trời. Thay vì con mua ticket ở thế gian bằng đô la, không có cái ticket nào bán con về trời hết. Thì con phải đêm đêm tham thiền nhập định, nó mới có cái vốn đó, chúng ta mới đi được. Cần thực hành mới có, còn nếu dùng đôi môi là không bao giờ có. Khẩu khai thần khí tạng, nói và phá hoại cơ tạng thôi, không tiếng. Tu vô vi nghe lời nói lộ. Nói nhiều mệt, không có gì đâu.
Cái vấn đề mà khi tôi đi thì bạn đạo cũng chỉ gửi lời thăm các bạn đạo hôm nay. Và gửi lời thăm thầy, nhưng mà sự thật mà nói là đâu có biết khi nào được gặp thầy. Và không ngờ là con cũng được cái duyên và cái may mắn là con được qua vừa 2 tháng thì được có dịp ở đây đến để được thăm thầy.
Qua Úc chơi cũng gặp tôi đó.
Dạ thưa thầy, cái vấn đề đi thì con chưa chưa nghĩ tới là có phương tiện. Dạ. Thì sau này hy vọng là bên trên cho con có cơ hội thì có lẽ sẽ con sẽ thực hiện được.
Thì đây có anh em đi trước hay là có tiền rồi mình trao đổi với nhau.
Yeah.
Rồi học hỏi rồi có gì hay mình chỉ bảo cho anh em.
Yeah.
Trung thiền trung tiến, bởi vì cái xã hội phát tâm rất ít, những người vô vi là người phát tâm, phát tâm nó mới thật sự thực hiện tình thương và đạo đức có giá trị hơn. Yeah. Không có sự gì ràng buộc, những thiền đường này cũng có sự gì ràng buộc, rảnh là tới chơi, lúc nào cũng đối đãi như trong gia đình hết. Cho nên khắp các nơi trên xứ Mỹ, chị đi chỗ nào vô vi là chị ở ở nhà của chị, không có lo nữa.
Yeah.
Có nhà, có cửa, có người thương, có người giúp đỡ, phát tâm giúp đỡ chứ không phải là bắt buộc phải giúp đỡ. Cho nên thực hành tu nhiều nó mới có những cái cơ cấu đó. Nhiều người tu nó mới có những cơ cấu như vậy. Cơ cấu là cơ cấu chung, không phải riêng cho tôi không có nhận cái gì. Nhiều thiền đường này kia cho dành cho tôi những cái chỗ tốt, nhưng tôi cũng biết thơ tôi nói rồi, những cái nào mà để dành cho tôi thì để dành cho tất cả, tôi không có nhận. Đừng có tôn sùng một người mà thất lạc đi, mình sửa tiến dũng hành tới đảnh lễ Phật, rồi mình phải qua bỏ giải nghiệp tâm mà một bước qua nhiều chuyện gian lao, rồi mình phá mê phá chấp, tâm mình mới thanh nhẹ. Còn mê chấp tâm mới thanh nhẹ, phá mê phá chấp tâm mới thanh nhẹ. Thanh nhẹ là về trời, nặng là ở mặt đất thôi, không làm gì được. Nặng nữa là chỉ xuống âm phủ thôi. Thì cái phương pháp này thực hành là chỉ chung vi, chỉ có cái điển mới giải quyết được. Mà không đứng thành, không đứng đắn, không có điển, không có điển thì giải quyết không được những chuyện rắc rối trong nội tâm. Rắc rối nó như tơ vò vậy, mà không có điển thì không có đem ánh sáng vô trong tâm để giải được. Ráng tu cho khối óc nó sáng, niệm Phật cho khối óc nó sáng, thì mọi sự đều may mắn hết.
Dạ, xin cảm ơn thầy.
Người cha yêu tư luôn luôn tha thứ, thấy nghiêm nghị nhưng mà tha thứ, lúc nào cũng tha thứ, lúc nào cũng giúp đỡ, lúc nào cũng xây dựng. Người mẹ cũng vậy, cho roi cho vọt để cho thương con, đánh một roi là mẹ đứt lập đứt tim, không phải là muốn đánh con vì muốn dạy con mà thôi, bất lực trong ý thức phải dùng hành động. Cho nên các người phải hiểu rằng cha mẹ được tin lắm, càng phải được tin. Người đi trước luôn hy sinh và xây dựng cho những người đi sau, không có lý do hại người. Chỉ có người mới tiến lên tâm ma ác quỷ thì nó phải học cái bài tâm ma ác quỷ, soi bói người này, soi bói người kia, soi bói người nọ, rốt cuộc rồi nó ăn năn, lúc đó nó mới thức tâm, nó mới thấy cái bản chất soi bói của nó là đê hèn và nó thức tâm. Cho nên nhiều người đi tu, biết tu là thật tu trong thanh tịnh, mà không biết tu là trở nên thị phi nói chuyện của người này người kia, là bắt tội người này, bắt tội người kia, bắt tội người nào mà không biết tội của mình. Cái đó là loại thị phi. Thầy nghe tôi này, người tu cấm bất cứ giới nào, tôn giáo nào cũng cấm thị phi. Nhưng mà người nào đi vào cái đường thị phi đó là sẽ thấy tương lai mình sẽ đi đến đâu. Càng ngày càng hung ác, càng hung ác thì càng tâm tối, càng tâm tối thì càng trượt, tự hại mình mà thôi. Cho nên đằng này chúng ta không, chúng ta đã hại ta nhiều kiếp rồi thì chúng ta hại mình. Mở nó ra, chúng ta có chỉ được niệm Phật để cho nó quy nhất, mở ra, quyết định cương quyết dùng ý niệm Nam Mô Di Đà Phật để khai mở ra. Tự nhiên họ mới thấy rõ chân lý. rồi bao nhiêu chân lý này, chân lý kia, chân lý nọ là làm bận rộn tâm hồn và không có thấy chân tướng. Mà có thể Nam Mô với Đà Phật là thấy chân tướng thì không cần mưa lịch sử này, lịch sử kia, lịch sử nọ để bao nhiêu. Mà không làm được, không lập được cái hạnh tu và tự làm cái thuyền này chìm luôn, không về bên giác được.
Ngày hôm nay thức tâm đau khổ quá rồi, chính mình đánh mình, chính mình đập mình, bây giờ mới chịu tu. Hỏi tại sao nói ngược? Người gì mà ngu, chính mình đánh mình. Năm tánh là mình đánh mình. Giận hờn là mình đánh mình. Ghen ghét là mình đánh mình. Bây giờ chúng ta không dại dột nữa, chúng ta trở về cái căn bản thanh nhẹ. Chúng ta đang sống với đấng từ bi và chúng ta phải học từ bi và thực hiện từ bi trong sự thanh nhẹ sẵn có trong nội thức của chúng ta. Không nên bê trễ nữa.
Thì đừng có để cái gì cao hết. Không có gì cao. Thấy thấy không còn. Văn chương mình học mấy chục năm rồi nó cũng về không. Nó làm cái dấu tích gì không. Thì thật nó đi tới một cái xã hội văn minh nữa, chỉ nhìn nhau là biết rồi, không cần phải nói nữa. Hay ho ở đây được tương lai cũng còn đi chợ nữa, khổ cực. Chứ thay đổi là làm hết rồi. Lấy cái điện năng của vũ trụ người ta làm nhiều việc lắm. Bây giờ mình có điện năng sẵn có, bây giờ mình ráng mình tu, học cái khóa mình là học viên của cả con vũ trụ. Càng ngày các bạn càng tu, càng tiến thêm cho con người. Một người trở về thanh nhẹ mới phát minh phát chất. Còn không trở về thanh nhẹ rồi không chỉ mê và chấp. Bởi đâu, bởi tư quan của mắt, lỗ tai, cái miệng. Nhưng khi đứng tu vậy mà nó xem cuốn sách nó thấy, nó chuyển cái điểm vào bên đó, thì nó kẹt. Cuốn sách nó không đọc. Cuốn kinh vô tự nó. Nó cứ ôm ấp cái đó rồi, nó cả đêm dằn dọc, rồi nó diễn biến những cái lý thuyết bất chánh. Mà làm rất hay, nó nghe nó rất hay. Nhưng mà hạ từ công tác nó, bởi cái điện năng nó xuống rồi. Thực chất nó không có, thực chất nó ý lại nơi tha rồi. Nó chạy qua lạc hướng, không hay. Cho nên nguy hiểm, nó phải hiểu rõ. Mình phải có cái pháp mình phải giữ, cái tu thực tiễn. Ông Tư đã là, tôi cũng đang đi. Các bạn thấy có kết quả. Chứ không có dấu. Không có ai gạt tỉnh mình được. Cứ lo tu, thì tâm.
Dạ, thưa Thầy, con thì cũng đã nghe được tên của Thầy từ lâu, từ Việt Nam. Con đã đọc qua được cuốn sách của Thầy. Con thấy có một số bạn của con đó, thì cũng theo cái pháp môn của Thầy tu từ Việt Nam, cốt yếu là họ tu để chữa bệnh mà thôi. Thì họ nói là có kết quả. Thì hồi Việt Nam á, con cũng nghe nói là chữa bệnh tu pháp môn mà ngồi thiền của Thầy viết trong sách á, thì sẽ có kết quả. Thì con mừng lắm. Con nói để con sẽ tập để con thiền theo cái phương pháp đó. Nhưng mà sau đó có một số người khác thì họ nói là cái pháp môn thiền này sẽ bị tẩu hòa nhập ma. Sau đó họ có dẫn chứng cho con thấy một vài người đã bị mà sau vô nhà bên chợ quán chữa hoài cũng hết. Đến ngày con đi qua bên đây thì họ cũng chưa hết nữa. Thế là con bị trùn bước luôn, con không có dám thiền nữa.
Chỉ phải nghe và chỉ phải xét cho kỹ trước khi họ điên rồi họ muốn lấy cái pháp này họ tu. Có rất nhiều họ tưởng tu cái pháp này là hết điên liền, chính họ điên rồi, họ phải trị hết cái bệnh họ mới tu được. Rồi nhiều người điên về tiền tình duyên nghiệp mới bước vào để tu, mà chỉ pháp họ phải làm cho đứng đắn, họ phải hướng thượng, họ phải giải bỏ những cái nghiệp chướng trong tâm họ. Họ phải tự giác thì mới thiền được cái pháp này. Chứ còn những người tới đây mà muốn thiền toàn là có thể nói điên trước khi thiền. Tiền, tình, duyên, nghiệp, trói buộc. Mà kể cả ngày nay những người tu ở đây không thích thì chạy theo con đồng tiền, tình duyên nghiệp làm bấn loạn tâm thần tu hoài không tiến, ngay bây giờ cũng có, là tại cái tánh của người không biết sửa chữa mà không biết tự trị. Con làm con người mà thua tánh mình là dở lắm. Mình phải trị tánh mình mới là hay. Con người mà thua tánh mình chứ đâu có thua tiền. Thua tánh mà thất bại, thua cái tánh tham. Thấy cái này cũng cái lợi, mua cái này cái lợi, mua cái kia cái lợi, đủ sống mà còn tham. Tham là bởi vì mình bị cái tánh nó gạt. Mình thua cái tánh, cái trận chiến của mình bị thua tánh chứ không phải thua tiền. Sửa cái tánh là cái tiền nó khôi phục. Không phải gì hết.
Người tu hành là người đã buông đời, và vì tất thảo nó mới thức tâm nó đi phương. Khi chúng ta thức tâm rồi, chúng ta làm chủ tánh, đâu có để tánh làm chủ nữa. Không giận, không hờn, không buồn, không tủi, nó là tự giải thoát. Thế còn giận, còn buồn, còn hờn, còn tủi là còn không gian và còn thời gian. Ta vượt qua những cái cảnh đó thì không không gian. Thấy rõ chưa? Biết được là họ vô cùng là không có sợ cái gì hết. Giữ thanh tịnh là qua. Trong không nó có cái con. Quan trọng là không ai gạt mình, bằng mình tự gạt. Mình tự gạt là nguy hiểm nhất. Chứ còn người ta gạt mình là mình còn có chỗ chạy trối, cho mình tự gạt là hết chỗ chạy trối. Tự gạt là hết chỗ chạy trối. Cho nên ông trời ông đã giới hạn cho mọi tâm linh, mọi cơ cấu, mọi chuyện thiên địa đều ở trong sống trong sự giới hạn. Và nhiều người không chịu thức tâm, không trở về với họ thì đi qua lâu. Sau cái quá lâu đó là cái phản động này. Sau cái phản động này mà biết được một cái phương pháp để tự giải là đại phương. Nhiều người đang lún sâu ở trong cảnh đó mà giúp kéo giật cái chân ra thì không được. Chặt luôn. Từ từ tan ra. Khi mà mình nói cái gì, cái diễn chí mình phải buông bò được mới là có giá trị. Diễn chí của mình không chịu giữ sự động loạn, chỉ trầm được cái xâm chiến. Ở thế gian là con là trầm được không ạ? Không có ai cứu mình bằng mình tự cứu mình.
Chưa tới giờ mà Chúa đã tới đó. Thì trong đó đã nói hết rõ những cái gì mà Chúa muốn. Mà Chúa muốn là chúng ta muốn. Vì chúng ta ở trần gian quy hội trong một cơ thể, cũng như một cái kiểu gì không, không hơn không kém. Bởi vì trong ta có cái gì thì ngoài này mới cảm ứng ứng cho nó. Nếu mà trong ta không có thì bên ngoài không bao giờ cảm ứng. Cho nên cái giá trị vô cùng ở trong nội thức của mọi người. Mà biết tự sử dụng mới là tự nhiên. Mà không biết tự sử dụng thì tự hủy mà thôi. Cho nên con người nó có bệnh. Mà bệnh ở tứ quý bốn mùa. Xuân hạ thu đông. Thì bốn mùa bệnh nó cũng có khác nhau. Cho nên cái bản thể của chúng ta nó là liên hệ với vũ trụ là vậy. Cho nên trời thay đổi thì tâm cũng thay đổi. Người ở chỗ xứ Việt Nam năm nay tánh khác. Mà tới xứ Pháp lại nó thấy thay đổi rồi. Trên thực trạng của những người di cư từ Việt Nam đến đây, chúng ta thử hỏi sẽ thấy rõ. Nó có thay đổi. Uống nước cũng thay đổi. Cho nên loài người nó có mỗi thứ, mỗi người một loại da màu khác nhau. Cho nên nó uống cái nước đó, nó lại sống với cái đất đó, nó lại có cái màu da đó.
Nhưng mà ý chí của nó chỉ có một mặt thôi. Đổi tánh mà không có đổi được ý chí. Cho nên tánh là lệ thuộc. Cho nên cái tánh chúng ta nắm thì chúng ta định đau quá. Vậy, đau thần kinh. Nó mất ngủ luôn. Mà nếu chúng ta có cái tánh ôn hòa thì sanh hoạt dễ dàng. Thì không có bệnh gì đáng kể. Cho nên những y sĩ phải biết bệnh do tánh sanh. Cho nên bác sĩ luôn luôn hỏi chuyện gia đình, hỏi chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ để tìm cái tánh và tìm ra cái bệnh. Chứ không phải thuốc là thuốc gì cũng uống được đâu. Hiểu được tánh và an ủi được người là mình đã giúp đỡ, đỡ cho họ giải quyết được 60% bệnh. Mà thuốc chỉ giúp được 40% là giỏi lắm. Ở đời chúng ta mỗi người đều có cái bệnh nan y là cái tâm. Cho nên chúng ta tu là khi ta thượng vị. Chúng ta bớt cái trược tánh tham dâm thì không có rước cái ngoại cảnh xâm chiếm. Cho nên Chúa đã ban cho chúng ta xuống thế gian ngự trong tánh. Nhờ tánh nó kích động sự tiến hóa của chính mình. Cho nên chúng ta có một cái tiểu vũ trụ. Chúng ta nên rước Chúa vào tâm. Cho nên chúng ta phải biết làm một bãi cỏ tươi đẹp. Lúc đó chúng ta mới rước Chúa. Chúa là phần hồn của thể xác. Cho nên phần hồn là chủ của tiểu vũ trụ. Nếu nó thức tâm, nó là phần tử đại diện cho Chúa để làm cho mặt đất, mặt đất tốt đẹp.
Chúa không chủ trương chém giết.
Chúa chủ trương cứu. Cho nên người đời vì lúc trong tâm dịch lộn ý Chúa. Cho nên ngày tái sinh của muôn loài vạn vật, ngược lại họ đi giết thú, rồi họ nhậu nhẹt để đi tới chỗ chết một cách vô lý. Họ có ý đó là mừng Chúa, nhưng mà lúc đó Chúa rơi lị ai biết, thì con ngài còn ngu muội. Cho nên tất cả những gì của nguyên lý của Thượng Đế đều dịch sai. Rốt cuộc chúng ta phải giữ thanh tịnh mới là đón được ý Chúa. Cho nên ý nghĩa của đêm Giáng sinh là chúng ta phải dọn tâm để đón tất cả những điều lành sáng suốt của đời trời. Chứ không phải tạo sự động loạn để chặn đứng sự tiến hóa của chính mình. Cho nên ở đời vì nghèo mà tham rồi bày ra tất cả những sự chân lý thanh nhẹ trở nên thương mại hóa. Tại sao nó nghèo? Tại vì nó chưa biết Chúa trong nó. Vì đó mà nó sợ nghèo. Những người đã đang thương mại hóa chân lý, kiếm được tiền rồi làm cái gì? Chỉ rước sự động loạn tới giờ phút lâm chung mà thôi. Ý Chúa không phải vậy. Ý Chúa muốn chịu chịu ức ức người sống trong một tâm thức thanh cao như Ngài.
Hôm nay ngày vui của những bạn đạo tại Paris được tái học nơi đây, và cũng những người mới muốn tầm đạo và chịu hiểu đường lối công phu của pháp lý của vị khoa học của vị Phật pháp. Tôi từ Canada qua đây đại diện một số người đã thực hành cái phương pháp công phu pháp lý của vị khoa học viện Phật pháp từ nhiều năm. Những người Canadian, người Việt Nam vừa qua ở nơi đó, và ngay ở Mỹ trong cuộc du thuyết của tôi Vừa rồi, tất cả những bạn đạo trên thế giới gửi lời chúc mừng và thăm hỏi những người Việt Nam cũng như người ngoại quốc tại đây, và gửi đến lời chúc tụng vui vẻ và mong ngày tái hợp càng ngày càng lớn rộng hơn. Phương pháp công phu những người đã thực hành đã tìm hiểu luồng điển của chính bản thân của mình, luồng điển của bản thể để làm gì? Luồng điển bản thể để khôi phục vì sự tranh đấu hàng ngày của mọi người đã tiêu hao, và sau lúc tranh đấu đó, vật lộn của đời đó, ta trở về khôi phục lại luồng điển thanh nhẹ để chuẩn bị cho ngày mai lập hạnh trong chương trình tiến hóa của phần hồn, và lập lại trật tự của chính bản thân của chúng ta. Trật tự để làm gì? Để thấy rõ sự sống của chúng ta không phải vì tiền bạc hay là vật chất, nhưng mà vì phần thiêng liêng sáng suốt phối hợp cả càn khôn vũ trụ. Mỗi người chúng ta ngồi đây đồng trong nhịp thở hít vô và thở ra. Khi mà chúng ta thanh định và nhận thức được hơi thở hít vô và thở ra là giá trị, thì chúng ta đang sống sự công bằng trong sự công bằng của Thượng Đế. Cho nên ở thế gian, những người theo đuổi về vật chất, về địa vị và trách Thượng Đế, trách Chúa, sao không độ cho họ. Nhưng mà chỉ trích, trách ngoại cảnh và trách Chúa, cho nên họ đem lại sự tâm tối cho chính họ. Sự tâm tối đó là cái tánh. Con người đều có sự thông minh công bằng với nhau mà núp trong tánh để sống. Thành ra ngay trong gia đình cũng lục đục trong bản tánh sân sinh sân si của chính họ, cho nên không có cho là không giải quyết được. Nhưng mà kỳ thật Thượng Đế đã an bài trước khi ý muốn của loài người. Chúng ta ở thế gian vì đụng phải những hoàn cảnh bất thuận, cho nên chúng ta mới học hỏi. Sau sự than vãn đó, rồi cũng phải bằng lòng nắm lấy mà tiến tới. Đó là bài học. Bài học nằm trong thức của mọi người. Định luật sanh lão bệnh tử đã cho chúng ta thấy rõ. Mọi người phải học và phải tiến. Mọi người đều hướng thượng và tìm sự thanh nhẹ, cho hướng hạ thì không bao giờ có sự thanh nhẹ. Ở đời có một chút thông minh lập đảng này, đảng kia, đảng nọ, lời nói rất thanh cao, rất đạo đức, thực hành không có bao nhiêu, rồi đâm ra chia rẽ, hận thù, thực hiện không tới đích. Rốt cuộc tới người đề xướng và lập ra chương trình, người đó cũng mang đến sự đau khổ. Thua lỗ rồi cũng không nhìn nhận phần hồn của chính mình nữa.
Làm thế nào để giải nghiệp tâm?
Niệm Phật. Chúng ta có một luồng điển quân bình trong nội thức thì tròn trịa. Cái nghiệp tới thì nó chỉ đánh ra cho nó không có ôm vô nữa. Và đó, cái tập thị phi nó sẽ dậy. Người mặt đất hay thị phi nói chuyện người này là nó. Nói cao nhất là bọc xoàn xe hơi nhà lầu là hết rồi, cũng là thị phi thôi. Còn bây giờ chúng ta niệm Phật để tự sửa và cải tiến tâm thức của chính mình. Càng ngày càng tròn trịa thì luồng điển nó không nhận bất cứ những cái gì mà đưa vào tai nó, và chỉ nó chỉ phát triển mà thôi. Phát triển thì công hiến cho người khác.
Cho nên các bạn tu thiền là lập lại quân mình. Tu thiền là trở lại sự văn minh sẵn có trong nội thức của các bạn, mà siêu văn minh, sử dụng quyền năng tối hậu tha thứ và thương yêu. Cho nên chúng ta mới được tiến đời đời mãi mãi và không bị bơ vơ nữa. Khi các bạn thấy rằng ôi thời cuộc nó sẽ đến rồi, tôi sẽ chết rồi, nhà sẽ sập rồi, xác tôi phải tan rồi, nhưng mà tâm tôi tịnh thì không có bị mất. Còn tâm tôi thiếu thanh tịnh là tôi sẽ tan rã. Vì tôi gặp đâu tôi vớ đó. Lấy cái gì chứng minh tôi gặp đâu vớ đó? Nếu tôi làm người tại thế gian mà tôi ăn được cái thị phi nói chuyện người này người nọ, gặp đâu với đâu. Còn tôi thấy hoàn cảnh hòa tan trong hoàn cảnh thanh tịnh để cứu độ tôi và ảnh hưởng người khác, đó là siêu văn minh. Lập ngay siêu văn minh tại thế, xác các bạn có bỏ, thức các bạn cũng vẫn trường sanh, đổi qua một cái thế giới khác một cách nhẹ nhàng trong tích tắc. Không nên ngu muội và nghe những điều bất chánh và ôm lấy cái sự sợ sợ đó và làm cho ta chậm tiến. Ta không có khả năng trở về với thanh tịnh của chính chúng ta, nên trở về trước hết. Tiên thập Phật phải chấp nhận và cứu độ chúng ta và không bao giờ bỏ. Ta làm cha mẹ cũng vậy, đứa con biết lo cho nó, biết ăn năn hối cải, cha mẹ nó luôn luôn thường trực bên nó và không bao giờ cho nó đi. Vì nó là có đạo óc tự lập, tự nhiên cha mẹ nó ca tụng, tự nhiên cha mẹ nó phải lo lắng cho nó, vì nó đã lo lắng cho nó, hòa hợp với tâm thức của cha mẹ nó, đồng một ý chí, đồng một con tim, thì tiến hóa nhẹ nhàng. Cho nên chúng ta tu đừng có bị lầm trong cái thế cảnh diễu động. Dù có ông lên bà xuống đi nữa cũng phải nghe lời chân lý có phù hợp tiến triển theo trình độ của chúng ta không. Chúng ta học theo chân lý, không học theo hành động bên ngoài, mới mở được cái nê quần cung. Quê nê quần cung là tự thức mới mở được, chứ không phải lấy búa đập mà mở. Nếu búa đập mở thì khoa học nó mổ đầu thì nê quần cung mở hết. Khoa học hay hơn. Phải nhớ điều này. Cho nên các bạn có thiền có mở, có thiền nghe được lời chân lý của thiên liên giáng lâm xuống thế gian qua sát phàm, một câu nói là tâm trí các bạn mở liền. Đó là chính bạn đã mở. Sự dày công của các bạn mới có, chứ còn người thường động loạn mà các bạn đi vô đó đập đầu để mở nơi quần cung là không có đâu. Phải có tu. Cho nên chứng minh dày công của hành giả là quan trọng. Thượng Đế khuyến khích các con ngài phải thực hành. Nơi nơi có sự hiện diện của ngài, ngay trong tâm thức các bạn, ngay trong hoàn cảnh của các bạn, ngay mấy chậu bông trước mặt bạn đều có sự hiện diện của Thượng Đế. Các bạn thấy sự vô cùng. Các bạn diệt cái cây này coi thử bữa sau nó có lại cây khác. Diệt cái hoa này bữa sau có cái giống hoa này vẫn có ở thế gian mãi mãi. Sự thiện diễn chuyển diễn chua cay chát đắng mặn nồng cấu trúc bởi siêu nhiên Thượng Đế đã có từ lâu, không phải mới đây. Tâm chúng ta loạn, ta kỳ thị, đây là vật vô tri, còn thú không biết chi, chặt nó đi, làm thịt nó đi, giết nó đi, làm cho mình loạn, chính mình hại mình. Và chúng ta hiểu nó là do sự cấu trúc hòa hợp của cả càn khôn vũ trụ mới có ra cái bông duyên dáng, một cây tươi đẹp, một cái giống đời đời tại thế. Thì chúng ta quý yêu nó như quý yêu ta, thì các bạn có thể thỏa thể trong thanh tịnh nói chuyện với cái hoa, thỏa thể trong thanh tịnh đối với cái cây, cái bàn tay các bạn vuốt hàng ngày cái cây, các bạn cũng tự thử coi sau cơn thiền. Các bạn không có con, các bạn vuốt cái cây coi, coi thử cái cây cái nhà các bạn tốt hơn là một người bạn động loạn say rượu trồng cái cây và bạn trồng cái cây, hai người khác khác nhau. Thử đi, thử cái khả năng của các bạn, thử cái quyền năng sẵn có của các bạn đã nhiều kiếp luân hồi tại thế, 7 ức niên mới thành thể xác ngồi đây để nói chuyện, để nghe, để bàn luận. Các bạn cũng tu mấy ngàn năm, không có ít đâu. Tu qua mọi trạng thái, qua cây cối, qua con thú vật, qua cái nghiệp ác, nghiệp thiện, ngày nay mới hiểu đạo. Nó nhiều lắm. Một hòn đá muốn tiến hóa cũng bao nhiêu ngàn năm, chứ không phải dễ dãi đâu. Cho nên chúng ta đều tu, cho nên càng tu càng quý cái thể xác này, càng thấy rõ cái quyền năng cấu trúc siêu nhiên này. Thì các bạn thiếu thanh tịnh, các bạn không yêu các bạn, không quý yêu các bạn, nhưng mà các bạn hướng ngoại để quý yêu người khác, tạo động và bỏ mất cái ngôi vị của chính bạn mà thôi. Còn nếu các bạn thanh tịnh thì các bạn quý yêu cái cấu trúc vô cùng này, các bạn phải tận dụng nó. Khi các bạn biết tận dụng nó thì các bạn biết kỹ thuật tháo gỡ nghiệp tâm, và các bạn diễn tả cho mọi người thấy rằng làm sao để tháo gỡ nghiệp tâm, thì cái sự thanh tịnh sẽ về với các bạn. Các bạn bỏ vật chất, bỏ nhà, bỏ cửa chưa được, bỏ cái nghiệp tâm. Nói cái lưỡi của các bạn là đủ nói xàm nhiều lắm rồi, làm sao không chê nó cho nó quy nhất, chứ đừng đợi cơ quy nhất bên ngoài. Cơ quy nhất nằm thượng trung hạ trong tâm các bạn đây, mà chưa lặp lại thì đi qua cái cơ quy nhất thì cũng chả làm gì, không ai sướng. Vì ta nói một đền một nơi bạn hiểu một ngã là ai sướng đó.
Cho nên Phật là không danh từ, mà muốn đặt ở địa vị nào cũng được, mà muốn đặt danh từ nào cũng xong. Phật là vô danh kia mà, chỉ lo thanh lập, thanh lập, thanh lập, thanh lập tới vô cùng. Có ông trời được khác, ông trời là phải thẳng thắn, phải làm việc. Đòn thì cho đòn, vuốt thì cho vuốt, roi thì cho roi, mưa thì cho mưa, nắng thì cho nắng, hòa khí cho nó hòa khí. Có trật tự. Nếu không có trật tự vậy thì không có quy luật ở thế gian. Quy luật ở thế gian nó có luật trời. Mưa, nắng, bão, bùng, tuyết đều là luật. Và chúng sanh nó có thấy đang thực thi luật trời. Mà đi mướn luật đời mà làm bậy làm bạ, đi lừa gạt người ta để làm. Luật trời là quan trọng. Giữ tâm thanh sạch, phần nào nó sẽ tiến qua về phần ấy. Cho nên chúng ta đi trước luật đời là mới chứng minh là luật trời có trước luật đời. Cho nhiều người đã dùng luật thế gian để che chở cái tội trạng của chính mình, số cuộc chỉ xuống địa phủ mà thôi. Vì cái luật trời chúng ta không có tu thì sự nuôi dưỡng sự tâm tối và bảo vệ sự tâm tối làm sao chúng ta tiến qua được. Thậm chí người tu làm bậy mà không chịu chấp nhận cái tội lỗi của chính mình, ác ý phao du cho người khác cũng không chịu tội lỗi, thì làm sao tiến qua được. Có người ta giảng cho nó nghe, nó là tự ái, nó bảo vệ cái tâm tối của nó. Hỏi ai phạt nó? Chính nó phạt. Bức xúc, đối chất và không thực hành thì nó tạo cái gì? Tạo khổ chứ. Mà nó đâu bao giờ thấy cái khổ nó. Thì hoàn cảnh nó sẽ thay đổi một cách vô cùng nguy hiểm, sẽ đau khổ, sẽ rời rạc và không có ấm áp gì xưa nữa, là bắt đầu bị phạt rồi. Là nó đâu biết luật trời có không? Nó không biết. Vợ xa chồng, cha xa con, đau khổ vô cùng bị phạt. Nó không biết. Nhưng nhân cái bị phạt có cơ hội hồi sinh, nuôi dưỡng cái đạo pháp, mà để thấy tội tình của chính mình, ăn năn hối cải, mình mới tiến qua. Và sau tiến qua là mình còn phải trả nợ nhiều, mình phải hy sinh với chúng sanh, dẫn dắt nhiều người tu.
Thưa Thầy, làm sao dạy được tự ái, dạy cách nào?
Tự ái là quốc khí trong cơ tạng chưa có thông mới là tự ái. Chúng ta có cái pháp luân thường chuyển, huệ tâm khai thì đâu còn tự ái nữa. Cố gắng hít thở cho đúng, thực hành cho đúng, một thời gian sẽ bỏ cái tánh đó mà trở lại niềm tin đối với trời Phật và tâm lành phục vụ chúng sanh.